Bích Ngọc Đào. Người đọc Ý Ý. Chương 2 Huyết Tử. Phần 2. Hoa Hoa Phong rốt cuộc đã mặc y phục vào, bước ra khỏi phòng. Cô thay bộ đồ dài màu xanh lục, cắt xén vừa bó vào thân một chút, vừa đủ làm cho thân hình của một cô gái 17 tuổi mới lớn trông càng thêm đẹp. Đấy là cái kiểu tân thời nhất của các cô thiếu nữ thời bấy giờ. Nước da của cô vốn đã mịn màng rồi, bây giờ cô lại thoa thêm một lớp phấn thật mỏng. Dĩ nhiên, cô trông còn đẹp hơn lúc nãy nhiều lắm. Cũng đẹp hơn xa lúc cô cải dạng nam trang. Cô làm dáng vốn đặc biệt cho Đoàn Ngọc thấy. Ai nói đàn bà thích trang điểm cho mình? Người nói câu đó nhất định còn chưa hiểu đàn bà cho lắm. Thật ra các cô bé trang điểm vào nhất định là để cho người con trai các cô yêu mến nhìn vào. Chỉ tiếc là Đoàn Ngọc hiện tại ngược lại chẳng nhìn vào cô. Y đang nhìn vào cái dương. Cái dương làm bằng gỗ thượng hạng, niềng bằng đồng, cái khóa cũng làm bằng đồng. Cái dương rất kiên cố, cái khóa cũng rất chắc. Bất cứ ai muốn mở dương ra xem đều không phải dễ làm được. Đoàn Ngọc suy nghĩ một lúc, miệng lẩm bẩm:
trước giờ cô đã thấy qua loại dương này bao giờ chưa?
Hoa Hoa Phong nói:
chưa.
Đoàn Ngọc nói:
tôi có thấy qua. Loại dương này thông thường kẻ phú quý dùng để đựng đồ lụa là tranh vẽ, bức thiệp, đồ trang sức, châu báu.
Hoa Hoa Phong nói:
sao?
Đoàn Ngọc nói:
vì vậy, cái loại dương này thông thường được canh giữ rất cẩn thận. Tại sao lại lọt xuống đáy hồ?
Hoa Hoa Phong bỗng cười nhạt nói:
hơ, không chừng trong dương này chỉ bất quá có một thây người. Ảnh ít ít đi cái chuyện mờ mộng hàm tiền của anh.
Cô đã đi qua đi lại trước mặt Đoàn Ngọc hai lần rồi. Đoàn Ngọc còn chưa ngẩng đầu lên nhìn cô lần nào. Thật tình, cô đã thấy nổi nóng lên quá rồi. Đoàn Ngọc trầm ngâm một hồi, rồi lại cười nói:
đúng vậy, trong dương không chừng có đựng một người trong đó thật, nhưng là một người sống, không phải là người chết.
Hoa Hoa Phong cười nhạt nói: anh còn đang mơ mộng chuyện gì nữa? Đoàn Ngọc lại nói tiếp:
lúc trước tôi có nghe kể một chuyện cố sự rất thú vị.
Y bỗng câm miệng lại, không nói gì nữa. Nếu y còn tiếp tục nói, không chừng Hoa Hoa Phong chẳng thèm nghe thêm, ít ra là làm bộ không nghe. Nhưng hiện tại y không nói gì nữa. Hoa Hoa Phong ngược lại nhịn không nổi nữa, hỏi:
chuyện cố sự gì?
Đoàn Ngọc nói:
đó cũng là chuyện có liên quan đến một cây dương.
Hoa Hoa Phong hỏi:
cái dương ra làm sao?
Đoàn Ngọc nói:
cũng không khác cái dương này bao nhiêu.
Hoa Hoa Phong nhịn không nổi, lớn tiếng nói:
anh muốn nói gì thì mau mau nói ra đi.
Đoàn Ngọc bấy giờ mới cười cười nói:
nghe nói trước đây có một người thợ săn trẻ tuổi, rất thông minh và cũng rất dũng cảm. Có hôm y bẫy được một con gấu, bèn hợp sức với đồng bạn trói con gấu lại chuẩn bị đem về. Nào ngờ giữa đường lại gặp phải một cái dương nằm trên bãi cỏ.
Hoa Hoa Phong hỏi:
dùng cái dương này đây.
Đoàn Ngọc nói:
còn lớn hơn cả cái dương này. Dĩ nhiên y lấy làm lạ lắm. Cái dương như vậy sao lại rớt ra giữa bãi cỏ hoang thế này vậy?
Hoa Hoa Phong nói:
do đó y bèn tính mở cái dương ra xem thử.
Đoàn Ngọc nói:
đúng vậy.
Hoa Hoa Phong hỏi:
trong cái dương có gì vậy?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
có một người con gái, rất trẻ tuổi, rất xinh đẹp.
Hoa Hoa Phong cười nhạt, lắc đầu nói:
hơ, tôi không tin, cô gái nào lại chui vào trong dương.
Đoàn Ngọc nói:
gã thợ săn cũng rất kỳ quái, vì vậy đợi cái vị cô nương đó tỉnh lại, bèn lập tức hỏi cô.
Hoa Hoa Phong hỏi:
cô ta nói sao?
Đoàn Ngọc nói:
thì ra cô ta vốn là gái cưng của một nhà phú hộ. Nhà cô bị cường đạo cướp sạch, cả nhà đều bị thảm tử.
Hoa Hoa Phong hỏi:
làm sao cô ta thoát ra khỏi miệng cọp vậy?
Đoàn Ngọc nói. Cô không hề thoát ra khỏi miệng cọp. Bọn cường đạo đó có hai người cầm đầu, là hai gã hòa thượng. Gã hòa thượng này đều phải lòng sắc đẹp của cô, bèn bỏ cô vào trong dương, chuẩn bị đem về.
Hoa Hoa Phong nói, nếu bọn họ đã có ý đồ đen tối, tại sao còn vứt cái dương ở dọc đường?
Đoàn Ngọc nói, nơi đó vốn rất hoang vắng, bọn họ vì muốn tránh tai mắt của người lạ mới giấu cái dương ở đó. Hai gã hòa thượng khiêng một cái dương lớn đi trên đường, không khỏi bị người ta nghi ngờ chú ý.
Hoa Hoa Phong nói, bọn họ vốn không ngờ rằng có kẻ sẽ đi qua nơi vắng vẻ này.
Đoàn Ngọc cật cật đầu.
Hoa Hoa Phong hỏi, rồi sau sao nữa?
Đoàn Ngọc nói, gã thợ săn nghe câu chuyện của cái vị thiên kim tiểu thư này, dĩ nhiên rất đồng tình với cô, cứu cô ra khỏi dương, nhưng lại bỏ con gấu lớn vào trong dương.
Y mỉm cười, nói tiếp,
tôi nói rồi, cái dương đó còn lớn hơn cả cái dương này nữa.
Hoa Hoa Phong nhịn không nổi, nhìn nhìn cái dương trước mặt, nói, cái dương này cũng không nhỏ.
Đoàn Ngọc nói, quả là không nhỏ, nếu muốn giấu một người trong đó cũng không phải chuyện khó khăn.
Hoa Hoa Phong nói, chuyện cố sự của anh còn chưa kể xong.
Đoàn Ngọc nói, về sau cái vị thiên kim tiểu thư ấy vì cảm kích cái ơn cứu mạng của gã thợ săn trẻ tuổi, bèn lấy anh ta làm chồng.
Hoa Hoa Phong cười nhạt nói, không chừng là vậy, bất quá chỉ vì cô ta không còn nơi nào nương tựa, đành phải lấy y thôi.
Đoàn Ngọc cười nói, không chừng là vậy thật, tôi chỉ biết là cô ta lấy y thật.
Hoa Hoa Phong hỏi, còn hai gã hòa thượng?
Đoàn Ngọc nói, bọn họ về sau cũng không lại xem hai gã hòa thượng ra sao, chỉ bất quá nghe nói trong thành có xảy ra một chuyện quái lạ.
Hoa Hoa Phong hỏi, chuyện gì quái lạ?
Đoàn Ngọc nói, hôm đó khách sạn lớn nhất trong thành có hai người mặc quần áo mới, đội mũ mới lại tá túc, còn có đem theo cái dương thật lớn.
Hoa Hoa Phong hỏi, có phải là cái dương đó?
Đoàn Ngọc không trả lời vào câu hỏi, y lại tiếp tục, bọn họ mướn một cái phòng lớn nhất, lại còn đòi rất nhiều rượu thịt, rồi đóng cửa phòng lại, dặn đi dặn lại tiểu nhị trong khách sạn, bất kể nghe thấy tiếng động gì cũng đều không được lại quấy nhiễu bọn họ.
Hoa Hoa Phong hằn học nói, hai gã hỏa thượng gian tặc thật không phải là thứ tốt lành.
Đoàn Ngọc nói, về sau tiểu nhị quả nhiên nghe trong phòng bọn họ vọng ra tiếng động vật kỳ quái, tuy không dám lại hỏi, nhưng cũng nhịn không nổi muốn ra ngoài cửa nhìn xem động tĩnh ra sao.
Hoa Hoa Phong hỏi, y thấy gì?
Đoàn Ngọc nói, y chờ không bao lâu bèn thấy một con gấu lớn xông ra khỏi phòng, khóe miệng còn có đầy vết máu tươi. Đợi con gấu chạy ra xong rồi, y mới dám vào trong phòng xem xét.
Y thở ra một hơi rồi nói tiếp,
trong phòng dĩ nhiên là bị đập nát tung tóe loạn xạ. Không những vậy, còn có hai gã hòa thượng nằm chết ở đó, trên mặt còn lộ ra vẻ kinh hoàng sợ hãi không sao nói được.
Hoa Hoa Phong nhịn không nổi cười nói, bọn họ dĩ nhiên là làm mộng cũng không ngờ được rằng trong dương đó người đẹp đã biến thành một con gấu lớn.
Đoàn Ngọc cười nói, người khác dĩ nhiên cả không ngờ được tại sao bọn họ lại đem giấu một con gấu lớn vào trong dương. Vì vậy, chuyện này trước giờ vẫn là một nghi án. Chỉ có vợ chồng các thợ săn mới biết được trong đó bí mật ra thế nào.
Y cười cười rồi nói tiếp,
bọn họ vẫn còn giữ kín bí mật ấy, vẫn còn sống hạnh phúc cho đến lúc bạc đầu. Không những vậy, còn sống rất giàu có, bởi vì những của cải của bọn hòa thượng đó cướp được đều giấu ở trong dương.
Hoa Hoa Phong lộ vẻ sung sướng trên mặt. Cô mỉm cười nói,
chuyện cố sự này thú vị lắm.
Đoàn Ngọc cười cười nói, vì vậy đến bây giờ tôi vẫn còn chưa quên.
Hoa Hoa Phong dùng đôi mắt liếc y, hỏi, có phải anh rất hâm mộ anh chàng thợ săn trẻ tuổi ấy?
Đoàn Ngọc thở ra nói, chuyện như vậy còn có ai không hâm mộ được.
Hoa Hoa Phong đã vênh mặt lên, lạnh lùng nói, vì vậy hiện tại anh đang hy vọng trong giường tốt nhất là có một vị đại mỹ nhân nằm sờ sờ trong đó.
Đoàn Ngọc mỉm cười, cười rất khoan khoái. Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y, cười nhạt nói,
hơ, nhưng sao anh biết được, trong đấy không chừng lại là con gấu ăn thịt người.
Đoàn Ngọc cười nói,
kẻ ác mới bị ác báo như vậy. Lúc trước người ta nói chuyện cố sự này cho tôi nghe, là cố ý muốn cho tôi đừng làm chuyện xấu.
Hoa Hoa Phong hỏi, anh chưa làm chuyện gì xấu bao giờ sao?
Đoàn Ngọc gật gật đầu, mỉm cười nói,
vì vậy trong dương này nhất định không phải là con gấu lớn.
Hoa Hoa Phong nói, cũng nhất định không phải là một vị đại mỹ nhân.
Đoàn Ngọc cố ý hỏi,
tại sao?
Hoa Hoa Phong lạnh lùng nói, trên đời này vốn không có chuyện gì như vậy cả. Chuyện này là do anh đặt ra, bởi vì anh nếm phải khổ đau do hòa thượng gây nên, vì vậy anh bèn nói cường đạo là hòa thượng.
Đoàn Ngọc nghiêm mặt nói,
cô lầm rồi, chuyện này không giả đâu. Trong Tây Dương tạp chở bút ký của Đoàn Thành Thức có ghi chép chuyện này, làm thiện sẽ được báo thiện, làm ác sẽ bị báo ác, câu nói ấy cũng không giả. Vì vậy một người sống trên đời tốt nhất là đừng nên làm chuyện xấu.
Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y một cái, nhịn không nổi cười nói,
bất kể anh nói sao tôi vẫn không tin có người bị giấu ở trong giường.
Cô còn chưa nói hết câu, bởi vì trong giường bỗng phát ra một tiếng động thật kỳ quái, làm như có người ở trong giường thật, đang rên rỉ. Trong giường rõ ràng có người thật, không những vậy, còn là một người sống.
Hoa Hoa Phong mở tròn mắt nhìn cái giường, làm như ban ngày bỗng gặp phải quỷ sống vậy.
Đoàn Ngọc cũng rất kinh ngạc, dù y tin rằng trên đời này có chuyện như vậy thật, nhưng y không ngờ rằng chuyện đó lại xảy đến với mình.
Một hồi thật lâu, tiếng rên rỉ vẫn còn chưa ngừng lại. Hoa Hoa Phong bỗng nói, cái giường này là của anh đem lại đây.
Đoàn Ngọc chỉ còn nước gật gật đầu.
Hoa Hoa Phong nói, vì vậy anh phải mở nó ra.
Đoàn Ngọc thở ra, y cười khổ nói,
dĩ nhiên là tôi không thể vứt nó xuống lại dưới nước.
Hoa Hoa Phong nói, hiện tại sao anh còn chưa động thủ cho rồi?
Đoàn Ngọc chau mày nói,
cái khóa này lớn quá, không biết tôi có phá nó ra được không, quả không biết chắc được.
Hoa Hoa Phong nói, anh nhất định là phá được, tôi biết công phu bàn tay của anh rất khá mà.
Đoàn Ngọc hỏi,
còn cô, hiển nhiên cô muốn xem, tại sao không tự mình động thủ?
Hoa Hoa Phong nói, tôi không được, tôi là con gái.
Hình như đến bây giờ cô mới sực nhớ ra mình là con gái. Đàn bà nếu không muốn làm chuyện gì, thông thường sẽ nghĩ ra cách nào đó thật nhanh chóng. Cách đó tấu xảo cũng chính là điều đàn ông không cách nào phủ nhận được. Vì vậy, Đoàn Ngọc chỉ còn nước tự mình động thủ mở cái dương ra. Hoa Hoa Phong thì đã quay lưng lại. Không những cô không chịu giúp đỡ, ngay cả nhìn cũng không chịu nhìn, làm như sợ rằng trong dương sẽ có một con quỷ sống sắp nhảy ra vậy. Tinh lên một tiếng, Đoàn Ngọc rốt cuộc đã bẻ cái ổ khóa mở cái dương ra. Hoa Hoa Phong đợi cả nửa ngày còn chưa nghe động tĩnh gì, cô nhịn không nổi mở miệng hỏi,
trong dương có người thật sao?
Đoàn Ngọc nói,
ừm.
Hoa Hoa Phong nói, còn sống không?
Đoàn Ngọc nói,
ừm.
Hoa Hoa Phong cắn môi hỏi, là người già hay là con trẻ?
Đoàn Ngọc nói,
con trẻ.
Hoa Hoa Phong lại cắn môi cả nửa ngày, rốt cuộc nhịn không nổi bèn hỏi tiếp,
là đàn ông hay là đàn bà?
Đoàn Ngọc nói,
đàn ông.
Hoa Hoa Phong bấy giờ mới thở phào một hơi, khóe miệng cũng đượm một nụ cười. Cô thà trong giường có một con gấu lớn cũng không hy vọng đó là một người đàn bà. Có người nói đàn bà chán ghét nhất là rắn, cũng có người nói đàn bà chán ghét nhất là chuột. Thật ra động vật người đàn bà chán ghét nhất là gì nhỉ?
Đàn bà.
Động vật người đàn bà chán ghét nhất không chừng chính là đàn bà. Một người đàn bà rất có thể trở thành tình địch của cô ta, nhất là một người đàn bà còn đẹp hơn cô ta. Người trong dương này không những rất trẻ tuổi mà còn rất thanh tú. Chỉ bất quá gương mặt của y trắng bệch muốn sợ luôn. Trên người chỉ mặc có chiếc áo lót, vì vậy xem ra mô dạng có vẻ bê bối lắm. Nãy giờ y vẫn tiếp tục rên rỉ nhỏ, cặp mắt thì vẫn nhắm chặt lại, còn chưa tỉnh táo. Hoa Hoa Phong vừa quay người lại, lập tức ngửi thấy một mùi rượu. Nhịn không nổi, chau mày lại nói,
thì ra người này cũng là một con quỷ rượu.
Đoàn Ngọc nói, chỉ bất quá rượu trong bụng y nhất định không nhiều bằng trên y phục của y. Trên người y đang mặc là một bộ đồ lót ngắn tay, chất liệu rất tốt, quả nhiên đều thấm đầy những rượu.
Hoa Hoa Phong hỏi, nếu y uống chưa say, tại sao còn chưa tỉnh lại?
Đoàn Ngọc trầm ngâm một hồi rồi nói, người này xem ra hình như chúng phải một loại mê hồn hương. Không những vậy, phân lượng còn không nhẹ tí nào.
Hoa Hoa Phong nói, ý anh nói là y bị người ta thuốc mê xong bèn bỏ vào trong dương.
Đoàn Ngọc nói, bất cứ ai còn tỉnh táo chắc chắn là không tình nguyện chui vào trong dương làm gì.
Hoa Hoa Phong nhìn gương mặt thanh tú trắng bệch của y, bỗng cười cười nói, không biết người bỏ y vào trong dương đó có phải là hai ba cô.
Đoàn Ngọc chớp mắt nói, không biết hiện tại có phải y đã không còn nơi nào để nương tựa, chỉ bằng cô lấy y làm chồng cũng không sao.
Hoa Hoa Phong lập tức xa sầm nét mặt, lạnh lùng nói, cảm ơn anh, đấy thật là một ý kiến hay, cũng nhờ anh mà nghĩ được ra vậy.
Đoàn Ngọc cũng bật cười và hình như cũng thở phào một hơi.
Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y, cười nhạt rồi lại nói, không lẽ anh sợ tôi tìm không ra một người để lấy làm chồng thật sao?
Đoàn Ngọc cười nói, không lẽ chỉ cho cô chọc tôi, không được cho tôi chọc cô sao?
Hoa Hoa Phong nói, không cho.
Đoàn Ngọc thở ra nói, ai, thật ra tên tiểu tử này xem ra cũng không tệ tí nào, vị tất đã không xứng đôi với cô.
Hoa Hoa Phong cũng thở ra nói, ôi, chỉ tiếc là người này cũng có cái tật như anh vậy.
Đoàn Ngọc hỏi, tật gì?
Hoa Hoa Phong nói, tật si ngốc. Cô ôm miệng cười rồi nói tiếp, nếu một người không có cái bệnh si ngốc thì tại sao lại bị người ta bỏ vào dương được?
Đoàn Ngọc cũng thở ra một hơi, lần này y thở ra thật. Hiện tại y quả thật có cảm giác như vậy, cảm thấy chính mình cũng bị người ta bỏ vào trong dương. Không những vậy, còn sắp chìm xuống nước ngay bây giờ. Khổ não nhất là cho đến bây giờ y còn chưa biết mình bị người ta bỏ vào dương bằng cách nào.
Hoa Hoa Phong đảo quanh ánh mắt, cô lại hỏi, anh nghĩ xem, làm sao y lại bị người ta bỏ vào trong dương?
Đoàn Ngọc than thở một hồi, lắc lắc đầu.
Hoa Hoa Phong nói, không biết có phải y cũng giống như anh, người khác nói gì y cũng đều tin cả.
Đoàn Ngọc chỉ còn nước cười khổ.
Hoa Hoa Phong lại nói tiếp, xem ra đây nhất định là có người giết người cướp của gì đây.
Đoàn Ngọc nói, sao?
Hoa Hoa Phong nghiêm mặt nói, trước tiên là giết người cướp của, sau đó là hủy diệt tung tích. Xem ra người này quả thật là con nhà giàu. Bộ đồ lót y mặc trên người không phải là thứ người bình thường có thể mặc được.
Hoa Hoa Phong lại nói tiếp, không ngờ trên Tây Hồ còn có cường đạo. Đợi người này tỉnh lại, chúng ta phải hỏi y thử xem bọn cường đạo ấy ở đâu.
Cô không hề phải đợi lâu, người này lập tức đã tỉnh lại.
Y thấy mình bỗng đang ở một nơi xa lạ, dĩ nhiên cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng y trấn tĩnh lại được ngay. Nếu là người khác, trong hoàn cảnh này, vừa tỉnh lại nhất định sẽ có nhiều chuyện để hỏi bọn Đoàn Ngọc. Nhưng y thì ngay cả một câu cũng không mở miệng ra hỏi. Thậm chí ngay cả tiếng cảm ơn y cũng không buồn thốt. Người ta cứu mạng y ngược lại cho rằng người ta nhiều chuyện.
Hoa Hoa Phong nhịn không nổi hỏi y, anh có biết tại sao anh lại ở nơi đây không?
Người này nhìn cô một thoáng, lắc nhẹ đầu.
Hoa Hoa Phong nói, đấy là anh được chúng tôi cứu anh từ trong một cái dương ra. Cái dương này vốn đã chìm dưới đáy hồ.
Nếu đổi lấy người khác, nghe thấy mình vừa ở trong dương ra, dĩ nhiên phải giật mình cả lên. Nhưng người này ngay cả chớp mắt cũng không thấy chớp một cái. Hoa Hoa Phong nói,
anh làm sao mà bị bỏ vào trong dương vậy? Có phải có người hại anh không?
Người này vẫn còn ngậm miệng, ánh mắt thì đã đưa qua hướng Đoàn Ngọc. Hoa Hoa Phong nói,
cái người anh đang nhìn đó, họ Đoàn, tên là Đoàn Ngọc, là một người rất có bản lãnh. Nếu anh nói cho y biết ai hại anh, y nhất định sẽ giúp anh hả giận ngay.
Người này không những câm miệng lại, ngay cả mắt cũng nhắm lại luôn. Hoa Hoa Phong nhịn không nổi, lớn tiếng nói,
không lẽ anh là một người câm?
Người này xem ra không những là người câm, mà còn là một người điếc. Hoa Hoa Phong thở ra nhìn Đoàn Ngọc, cô cười khổ nói,
ôi, chúng ta lầm rồi.
Đoàn Ngọc hỏi, lầm chuyện gì? Hoa Hoa Phong nói,
xem ra người này hình như tự mình nguyện ý cho người ta bỏ vào trong dương. Chúng ta có nhiều chuyện đem ý cứu ra làm gì?
Đoàn Ngọc cười cười nói,
nếu tôi vừa ở trong dương thoát ra, tôi cũng không có tâm tình đâu mà nói chuyện.
Hoa Hoa Phong nói, nhưng nếu y chẳng nói gì cả, làm sao chúng ta có thể giúp y trả thù cho được?
Đoàn Ngọc nói,
có những hạng người, nếu muốn tìm người khác thanh toán, y sẽ tự mình đi, không muốn nhờ người khác giúp đỡ.
Hoa Hoa Phong cười nhạt nói,
tôi biết có rất nhiều đàn ông đều có cái tính khí thối tha đó.
Người này bỗng mở mắt ra, nhìn Đoàn Ngọc một cái, rốt cuộc nói ra ba tiếng,
cảm ơn anh.
Đến bây giờ y mới nói ra ba tiếng này, hình như không phải vì Đoàn Ngọc cứu mạng y, mà vì Đoàn Ngọc đã nói đúng ý nghĩ trong lòng y. Y nói xong ba tiếng đó, lập tức đứng thẳng người dậy.
Hoa Hoa Phong chau mày hỏi, anh tính đi bây giờ sao?
Người này gật gật đầu, vừa mới bước được một bước, gương mặt bỗng lộ ra vẻ đau đớn kịch liệt, làm như bỗng nhiên bị một cây kim nhọn đâm vào một cái. Sau đó người của y ngã ầm xuống. Đoàn Ngọc bấy giờ mới phát hiện ra phía sau vai của y có một vết máu. Hoa Hoa Phong thất thanh nói,
anh bị thương sao?
Người này lồm cồm muốn bỏ dậy, lại té xuống. Lần này té xuống rồi, y bèn hôn mê bất tỉnh. Quả nhiên y bị thụ thương, vết thương phía sau vai, miệng vết thương chỉ lớn bằng đầu cây kim, nhưng nguyên cả bả vai sưng lên đen thui, hiển nhiên là bị người ta dùng ám khí rất nhẹ, rất độc, ám toán y từ sau lưng. Hoa Hoa Phong chau mày nói,
ám khí này có độc.
Đoàn Ngọc thở ra,
không những có độc mà độc quá chừng luôn.
Hoa Hoa Phong hỏi, còn cứu được không?
Đoàn Ngọc cười cười nói,
tôi giết người không quen lắm, nhưng cứu người thì là chuyên gia.
Y mỉm cười, vén tay áo lên rồi nói tiếp,
cô chỉ cần cho tôi một cái bình đựng rượu đun nóng lên, tôi đảm bảo trả lại cho cô một người còn sống nhăn.
Hoa Hoa Phong dùng đuôi mắt nhìn y, ánh mắt đầy vẻ hồ nghi. Cô lẩm bẩm,
tên này không lẽ muốn kiếm rượu của mình để uống sao?
Đoàn Ngọc không hề muốn kiếm rượu uống, cũng không phải đang khoe khoang, xem ra y quả thật có chút bản lãnh. Trước hết, y ngậm rượu vào trong miệng, rồi phun lên miệng vết thương của người đó. Xong rồi y lấy trong người ra một thanh bích ngọc đao lóng lánh, cắt những miếng thịt lở loét chung quanh miệng và vết thương. Đợi đến lúc máu chảy từ vết thương ra biến từ màu đen thành màu đỏ tươi, y bèn lấy rượu nóng luộc với chút thuốc bột tẩm lên trên vết thương, thở phào ra một hơi dài, cười nói,
hiện tại chắc cô đã tin không phải tôi đang nói dóc phải không?
Hoa Hoa Phong nhảy miệng cười nói, không ngờ anh cũng có tí bản lãnh đấy chứ. Đoàn Ngọc nói,
đâu phải chỉ có một tí thôi, còn nhiều hơn thế nữa chứ.
Hoa Hoa Phong hỏi, anh có thể chữa bệnh nào cũng được thật sao? Đoàn Ngọc nói,
chỉ có một thứ bệnh tôi chữa không được.
Hoa Hoa Phong hỏi,
bệnh gì?
Đoàn Ngọc nói,
bệnh đói.
Y thở ra rồi cười khổ nói,
không biết chỗ này của cô có thứ thuốc gì có thể chữa được bệnh đói bụng của tôi không?
Hoa Hoa Phong cười hỏi.
Anh muốn ăn gì?
Đoàn Ngọc nói.
Nơi này có gì?
Hoa Hoa Phong nói. Nơi đây vốn là một dãy nhà trống rỗng.
Đoàn Ngọc hỏi. Ngay cả một người cũng không có.
Hoa Hoa Phong nói. Không.
Đoàn Ngọc hỏi. Cô có biết nấu ăn không?
Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười nói.
Hí, không, nhưng tôi biết mua.
Lần này cô cũng không nói dốc, cô biết mua thật. Đoàn Ngọc vừa dìu bệnh nhân vào trong phòng nghỉ ngơi, ngồi đợi chưa được bao lâu, cô đã mua bao lớn bao nhỏ để một giỏ đem về. Cô mở bọc thứ nhất ra, một món tôm. Đoàn Ngọc sáng rỡ mắt lên, cười nói.
Nhất định là tôm rang muối ở Thái Hòa Lâu.
Bao thứ hai là sườn nướng. Đoàn Ngọc nói.
Đây chắc là sườn chiên ở quán Khuê Nguyên đây.
Bao thứ ba là bánh bao. Đoàn Ngọc nói.
Đây có phải là bánh bao của Hữu Nhất Thôn không?
Bao thứ tư là thịt. Mỗi miếng ít ra cũng dày ba tấc. Đoàn Ngọc liếm mép, cười nói.
Chắc đây là thịt bò ở Thanh Hòa, phường Vương Nhuận Hưng rồi.
Bao thứ năm là chả cá. Đoàn Ngọc nói.
Đây là chả cá ở Đắc Nguyệt Lâu.
Bao thứ sáu là ngó sen chua. Đoàn Ngọc nói.
Đây là ngó sen chua.
Hoa Hoa Phong phỉ cười nói.
Không ngờ anh cũng là chuyên gia.
Đoàn Ngọc nói.
Tôi cho dù chưa ăn thịt heo bao giờ, ít nhất cũng thấy heo đi qua đi lại.
Thật ra như món ăn này y chưa từng thấy qua, chỉ bất quá nghe nói qua thế thôi. Món thịt bò và ngó sen ở Tây Hồ vốn là món ăn lừng danh thiên hạ. Còn bao cuối cùng là món bát khối ở hẻm Thái Bình Phường, thêm vào Trúc Diệp Thanh lâu năm ở Hạnh Hoa Thôn. Trừ phi ở Tây Hồ, đại khái chỉ còn nước nằm mơ mới được ăn những thứ này. Thật ra Khuê Nguyên Quán, Vương Phạn Nhi, Đắc Nguyệt Lâu, mấy chỗ đó cũng là những nơi kẻ xa nhà thường mơ về. Đoàn Ngọc đang chọn món ngon trước, y cầm miếng thịt bò bỏ vào miệng. Hoa Hoa Phong bỗng lấy từ trong giỏ ra một xếp giấy, gương mặt đựng một nụ cười thật thần bí. Cô nói,
anh có nhận ra cái gì đây không?
Trên miếng giấy có vẽ một người, một gã thiếu niên trẻ tuổi mày thanh mắt sáng, mặt lộ vẻ tươi cười. Phía dưới hình có đề một hàng chữ lớn,
thưởng tiền 5.000 lượng.
Đoàn Ngọc không quen biết nhiều người lắm, nhưng người này y đại khái nhận ra được, bởi vì người này chính là y. Y nhìn bức hình trên tờ giấy, sờ sờ mặt mình, rồi cười khổ lẩm bẩm.
Vẽ không giống lắm, người trong hình đẹp trai hơn tôi.
Hoa Hoa Phong nhảy miệng cười nói. Chắc anh cũng không ngờ rằng mình còn đáng giá tới 5.000 lượng bạc nhỉ. Đoàn Ngọc thở ra nói.
Ai chịu bỏ ra 5.000 lượng đi tìm tôi vậy?
Hoa Hoa Phong nói.
Anh không nghĩ ra thật sao?
Đoàn Ngọc hỏi.
Không lẽ là Thiết Thủy sao?
Hoa Hoa Phong nói.
Đúng rồi.
Đoàn Ngọc cười khổ nói.
Tôi với người này không có oán, không có cừu gì. Thật tôi không nghĩ ra tại sao y cứ theo tôi làm phiền.
Hoa Hoa Phong nói. Xem ra quả thật y không chịu tha cho anh. Chắc y đã phát ít nhất vài ngàn tờ giấy thưởng như thế này. Nơi đây mỗi quán rượu, quán ăn đều ít ra cũng treo vài tấm lên tường. Cô cười cười nói tiếp.
Hiện tại trong thành Hàng Châu còn chưa nhận được tôn dung của các hạ, e không còn bao nhiêu người.
Đoàn Ngọc nói.
5.000 lượng bạc cũng không thể xem là quá ít.
Hoa Hoa Phong nói.
Dĩ nhiên là không ít, vì 5.000 lượng bạc có những người ngay cả tổ tông bài vị cũng chịu bán đứng hết.
Đoàn Ngọc nói.
Vì vậy hiện tại tôi không còn cách gì hơn.
Hoa Hoa Phong nói.
Hiện tại anh khó mà đi đâu được một bước. Dù không có 5.000 lượng đó, kẻ hung thủ giết người ai ai cũng thù hận, anh chỉ cần ra ngoài một bước, lập tức sẽ có người lại chỗ Thiết Thủy báo tin ngay.
Đoàn Ngọc cười khổ lẩm bẩm trong miệng.
Hung thủ giết người. Ngay cả tôi cũng không nghĩ thấu làm sao tôi lại thành ra hung thủ giết người. Không lẽ đây cũng là một thứ vận khí?
Hoa Hoa Phong nói.
Anh không nghĩ ra thật sao?
Đoàn Ngọc rót ra một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Hoa Hoa Phong nói, anh nghĩ xem, tốt nhất là nghĩ lại từ đầu. Đoàn Ngọc lại rót thêm ly nữa, uống xong rồi nói,
hôm ấy cô thấy tôi lúc đó, tôi vừa đến nơi đây.
Hoa Hoa Phong nói, sau đó rồi sao? Đoàn Ngọc nói,
sau đó tôi bèn tấu xảo gặp ngay chuyện đó. Hoa Dạ Lai cũng tấu xảo xuất hiện hôm đó.
Hoa Hoa Phong nối lời, sau đó anh bèn theo cô ta đến phòng riêng của cô ta.
Đoàn Ngọc nói, lúc tôi trở ra, tấu xảo gặp phải cái gã Kiều Lão Tam chuyên môn thích xen vào chuyện của người khác.
Hoa Hoa Phong nói, y bèn kêu anh đến chùa Phong Lâm tìm gã đạo sĩ họ Cố.
Đoàn Ngọc nói, tôi vốn chưa chắc đã tìm ra được, nhưng tấu xảo lại gặp phải cô.
Hoa Hoa Phong nói, tôi tấu xảo biết chùa Phong Lâm ở đâu.
Đoàn Ngọc nói, chùa Phong Lâm nơi đó tấu xảo của gã Cố đạo nhân. Không những tôi gặp y, tôi còn biết được thêm hai người bạn, thắng được 1 vạn lượng bạc. Đang thấy vận khí của mình không tệ tí nào.
Hoa Hoa Phong nói, bọn họ tấu xảo cũng biết đến chuyện đó, vì vậy bèn kêu anh đi tìm Hoa Dạ Lai.
Đoàn Ngọc thở dài nói, vì vậy tôi bỗng biến thành một kẻ hung thủ giết người. Thanh đao trên người kẻ bị giết, tấu xảo lại là của tôi.
Hoa Hoa Phong nói, anh không nghĩ ra trên đời này có chuyện tấu xảo như vậy sao?
Đoàn Ngọc cười khổ nói, tôi nghĩ chắc là không thể có chuyện như vậy đâu, nhưng sao tôi lại cứ gặp phải.
Hoa Hoa Phong cũng thở ra nói, ôi, đây cũng như đang đi trên đường, bỗng có một thỏi bạc lớn rớt từ trên trời xuống, rớt trên đầu của anh.
Đoàn Ngọc nói, hiện tại tôi chỉ thấy mình cũng giống như bị bỏ vào trong cái dương. Không những vậy, còn là một cái dương không có một kẽ hở để thở.
Hoa Hoa Phong nói, ai bỏ anh vào cái dương? Hoa Dạ Lai hay là Thiết Thủy?
Đoàn Ngọc nói, tôi nghĩ không ra.
Hoa Hoa Phong nói, không lẽ anh chưa từng nghĩ rằng đây không chừng chỉ bất quá là do chính anh bỏ anh vào trong dương sao?
Đoàn Ngọc nói, nhất định không phải chính tôi, nhất định là có người nào đó. Người này cũng không biết tại sao lại muốn hại tôi. Tôi còn chưa lại đây, y đã ở đây đào cái bẫy đầu vào đó chờ tôi nhảy vào.
Y uống hết ly rượu thứ tư, rồi nói từng tiếng một,
nhưng cô cứ yên tâm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm ra hắn.
Hoa Hoa Phong thở nhẹ ra nói, tôi chỉ sợ anh còn chưa tìm ra được hắn đã bị chôn trong bùn đất dưới đáy hồ rồi. Cô rót cho mình một ly rượu, rồi rót một ly cho Đoàn Ngọc. Đoàn Ngọc thì nhìn như ngay cả rượu cũng không muốn uống vào. Hiện tại ly rượu đó cũng hình như đắng lắm. Y không phát hiện ra đã có người rón rén bước ra, đang nhìn tờ giấy để trên bàn. Gương mặt người này trắng bệch như tờ giấy, nhưng hai cặp mắt của y sắc bén như lưỡi dao. Nếu một người bị bỏ vào trong dương, nếu không có vận khí đặc biệt may mắn, sẽ khó mà sống sót ra khỏi. Có ai bị người ta bỏ vào trong dương lần nào chưa?